là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên Ngọc Sơn sẽ phản ánh về những tín hiệu vui của mô hình trồng cây hành lá của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt ở huyện Văn Yên. Cuối chương trình chuyên mục về an ninh Tổ quốc tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu về những chiến công lặng thầm của các chiến sĩ phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Yên Bái. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Chiều ngày 19 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, đồng chí Nông Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã dự lễ ký kết. Trong giai đoạn 2017-2021, chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, các biện pháp điều hành của chính phủ của tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền thực hiện văn hóa giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện, vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn về phương tiện và chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, bảo vệ các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, giải tỏa lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo trái quy định, phát động các phong trào tự quản của nhân dân trong giám sát việc xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông, kiểm soát xe chở quá tải trọng, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về an toàn giao thông như khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ tự quản, đoạn đường tự quản. Thực hiện chương trình phối hợp từ năm 2014 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ban ngành thực hiện tuyên truyền vận động ký cam kết thực hiện bảo đảm an toàn giao thông tại các cuộc sinh hoạt ở khu dân cư, trường học với trên 35.100 buổi, trên 200.000 lượt người tham gia, xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại huyện Văn Yên, Mù Căng Chải, thành phố Yên Bái. Tuyên truyền luật an toàn giao thông cho trên 1.000 cán bộ làm công tác mặt trận ở các địa phương, tăng cường phong trào tự quản và giám sát của nhân dân. Thông qua công tác phối hợp đã góp phần tạo chuyển biến trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế, ý thức của người dân khi tham gia giao thông được nâng lên. Nhờ đó, những năm qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với những năm trước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh nhấn mạnh, tình hình trật tự giao thông hiện nay diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, trong đó có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thời gian qua, công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được các cấp các ngành trong tỉnh thực hiện tích cực nhưng chưa hiệu quả. Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị, trên cơ sở phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể chi tiết, đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.
Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Mường Lai. Chương trình đưa hàng Việt về miền núi được tổ chức tại xã Mường Lai bao gồm các hoạt động chính như tuyên truyền về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến tất cả người dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên. Các doanh nghiệp sẽ giới thiệu và bán các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất với nhiều hình thức ưu đãi khác nhau đối với khách hàng. Tham gia phiên chợ lần này có hơn 20 doanh nghiệp trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh với các sản phẩm từ dệt may, đồ gia dụng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm và nhiều mặt hàng khác. Như vậy, người dân trên địa bàn xã Mường Lai cũng như các xã lân cận sẽ có cơ hội đến tham quan và lựa chọn mua các sản phẩm trong nước có chất lượng cao với nhiều ưu đãi. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên hiện đang triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 302 tỷ đồng. Nhờ đó đã có trên 12.000 hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn được đầu tư đảm bảo đúng đối tượng, tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn trung bình đạt 31,5 triệu đồng trên một hộ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên còn thường xuyên đổi mới quy trình, thủ tục và phương thức cho vay qua các tổ chức đoàn thể, từ đó giúp đồng vốn đến với người nghèo được nhanh chóng hơn. Từ các nguồn vốn vay, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách đã mua được gần 1.000 con trâu bò, hàng vạn con gia cầm, trồng mới hàng trăm hecta rừng, cải tạo hàng trăm hecta chè. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 5% trên một năm.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. 810 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tham gia 10 lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân được tổ chức tại trung tâm huyện Văn Chấn, xã Cát Thịnh, Trấn Thịnh, Thượng Bằng La, Nậm Búng và thị trấn Nông Trường Liên Sơn. Trong thời gian bồi dưỡng, các đại biểu được nghe các giảng viên trình bày trao đổi 5 chuyên đề cơ bản, bao gồm hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam, vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh đó, các giảng viên là học viên dành nhiều thời gian để trao đổi thảo luận những vấn đề quan trọng, đặc biệt là những hạn chế bất cập trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ sở. Đây cũng là dịp để đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã của huyện Văn Chấn được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm tốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại biểu ở địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây.
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, chiều 19 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn thảo về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016. Trong đó, nội dung được nhiều người quan tâm hơn cả là kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước. Để chấm dứt tình trạng lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước, việc cần làm là phải bảo đảm để luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực thi một cách nghiêm túc trong thực tế. Quan trọng nhất là cần xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đi liền với đó là thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng kịp thời các đơn vị cá nhân làm tốt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tình trạng thất thoát lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước chắc chắn sẽ được hạn chế tối đa, qua đó tiết kiệm được nguồn lực rất lớn phục vụ xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam hiện đã có một số thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng chiếm lĩnh thị trường trong nước và bắt đầu vươn ra thế giới. Tuy nhiên, số này còn ít. Nhiều sản phẩm không được mang thương hiệu Việt mà phải núp bóng sản phẩm hoặc gia công cho nước ngoài. Đây là điều thiệt thòi cho các doanh nghiệp trong nước. Qua sự việc này, theo báo Nhân dân, chúng ta phải có kế hoạch xây dựng phát huy giá trị thương hiệu Việt. Phần lớn các doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về thương hiệu, do đó còn vấp phải khó khăn trong việc xây dựng, giữ gìn uy tín và hình ảnh cũng như phát triển thương hiệu, hoặc nghĩ đơn giản đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm là không cần thiết. Việc chưa nhận thức đầy đủ về vai trò giá trị thương hiệu dẫn đến doanh nghiệp thiếu chiến lược, không đầu tư chuyên sâu, thiếu chuyên nghiệp trong công tác giới thiệu sản phẩm, dẫn tới mất định hướng trước khi phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Chúng ta đang trong xu thế hội nhập vươn ra thế giới, mở rộng thị trường xuất khẩu, càng phải tính tới phát triển, gìn giữ và bảo hộ thương hiệu, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, kịp thời xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp các cam kết quốc tế để bảo vệ sản xuất trong nước. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, từ mùng 1 tháng 1 năm 2018, lao động nữ đủ 30 năm, nam đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu tối đa 75%, thay vì 25 năm và 30 năm như hiện nay. Như vậy, người lao động muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội thêm 5 năm nữa so với hiện tại. Phát biểu trước báo giới, ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, theo quy định mới muốn hưởng lương hưu tối đa 75%, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội thêm 5 năm nữa so với hiện nay. Vấn đề đặt ra là để từng bước cải tiến lộ trình bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng vào quỹ bảo hiểm xã hội, khắc phục tình trạng mất cân bằng của quỹ trên nguyên tắc đóng hưởng cao thì hưởng cao và đóng thấp thì hưởng thấp. Nhà nước không thể luôn phải bù ngân sách để chi trả cho quỹ bảo hiểm xã hội. Nhà nước chỉ bảo hộ khi có biến cố xảy ra để bảo đảm an sinh xã hội cho toàn dân. Những ồn ào quanh việc 5 ca khúc sáng tác trước năm 75 bỗng dưng bị tạm dừng lưu hành đã có hồi kết. Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn thu hồi các văn bản sai quy định đã chứng minh phần thắng nghiêng về công chúng yêu nhạc. Tuy nhiên, quá trình cấp phép ca khúc, công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật vẫn còn những bất cập. Báo Lao động đã có cuộc trò chuyện với ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để gợi mở những giải pháp xung quanh vấn đề này. Theo ông Vương Duy Biên, câu chuyện cấp phép thu hồi ca khúc của cơ quan quản lý văn hóa thời gian qua đã gây nên những dư luận không tốt. Đây là bài học cho các nhà quản lý. Thực ra có một căn bệnh mà cơ quan quản lý rất dễ mắc là bệnh quyền lực. Điều quan trọng nhất là cơ quan quản lý phải mang tinh thần phục vụ, tạo điều kiện chứ không nên có tư duy ban cho. Phải làm thế nào để thuận lợi nhất, đảm bảo quyền lợi cho công chúng được quyền thưởng thức tác phẩm, nghệ sĩ được quyền hát. Nếu mình tạo cơ chế thông thoáng thì công chúng được lợi và nó cũng đúng với tinh thần cải cách, giản tiện thủ tục hành chính mà chính phủ đang hướng tới. Vượt đèn đỏ, xả rác bừa bãi, hút thuốc lá nơi công cộng, chen lấn chỗ đông người là những hành vi phản cảm mà nhiều người phải chứng kiến hàng ngày. Những hành vi đó không chỉ gây khó chịu với người xung quanh, ảnh hưởng đến không gian sống mà còn tác động tiêu cực đến việc xây dựng hình hành nếp sống văn minh cộng đồng. Xây dựng lối ứng xử văn hóa nơi công cộng là điều quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại khiến mọi người luôn bận rộn, sự giao thoa và hội nhập với các nền văn hóa không ngừng diễn ra. Song điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức, sự cộng hưởng chấp hành một cách tự nguyện, tự giác của mỗi người dân và cộng đồng. Bởi lẽ hơn ai hết, chính mỗi người dân, chính cộng đồng là chủ thể của mỗi hành vi, mỗi ứng xử. Do đó để chung sức góp phần xây dựng cộng đồng văn minh thông qua từng hành vi dù nhỏ, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng ứng xử, hình thành bồi đắp nếp sống văn hóa.
Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 19 tháng 4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã báo cáo công tác chính phủ năm 2016 trước Duma Quốc gia Nga. Bản báo cáo đề cập tới nhiều vấn đề của Nga như kinh tế, dân sinh và y tế. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định, các số liệu thống kê trong nước và đánh giá quốc tế đều cho thấy nền kinh tế Nga đang phát triển tốt đẹp. Ông nhấn mạnh, mặc dù phải chịu trừng phạt từ các quốc gia phương Tây và ảnh hưởng xấu do giá dầu xuống thấp, song nền kinh tế Nga vẫn đang từng bước thoát khỏi tình trạng ỷ lại vào ngành năng lượng, ngành nông nghiệp và sản xuất đã và đang phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Nga cũng kêu gọi các chính đảng lấy lợi ích quốc gia và nhân dân làm trọng, hợp tác chặt chẽ trong thời điểm quan trọng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống để giải quyết những khó khăn thách thức của nước Nga. Đây là lần thứ 5 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev báo cáo công tác chính phủ trước Duma Quốc gia. Hiến pháp Nga quy định Thủ tướng sẽ phải báo cáo công tác chính phủ trong cuộc họp Duma Quốc gia vào mùa xuân hàng năm. Các nghị sĩ sau đó sẽ có quyền chất vấn Thủ tướng và đưa ra câu hỏi về những điểm thắc mắc trong báo cáo. Sau khi xem xét nội dung báo cáo, Duma Quốc gia mới quyết định có công nhận hiệu quả công tác của chính phủ trong một năm qua hay không. Tại thủ đô Caracas của Venezuela, xung đột dữ dội đã nổ ra giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh khi phe đối lập kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình có tên gọi Mẹ của các cuộc biểu tình. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường trong ngày kỷ niệm 207 năm cuộc cách mạng giải phóng độc lập cho Venezuela khỏi Tây Ban Nha. Cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức nhằm phản đối việc Tổng thống Maduro cố gắng ngăn cản bầu cử nhằm tiếp tục duy trì quyền lực. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Maduro đã yêu cầu quân đội và các dân quân xuống đường đảm bảo trật tự. Họ đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để bắn về phía người biểu tình. Đây là tuần thứ tư Venezuela trải qua tình trạng biểu tình triền miên, sau khi tòa án tối cao đã bác bỏ Hội đồng Quốc gia và cấm lãnh đạo đối lập Henrique Capriles tham gia chính trường trong 15 năm. Ở chiều ngược lại, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Maduro trong trang phục màu đỏ đã tham gia cuộc biểu tình đối kháng. Trong khi chính quyền cáo buộc phe đối lập và các lực lượng nước ngoài tìm cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, thì phe đối lập cáo buộc chính quyền Venezuela bất lực trong việc đảm bảo sự ổn định kinh tế và đời sống của người dân. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang xoay quanh hoạt động của nhóm tàu tác chiến sân bay USS Can Vinson của Mỹ với nhiều thông tin trái chiều. Ngày 19 tháng 4, Nhà Trắng cho biết tàu sân bay tác chiến USS Can Vinson và tàu hộ tống khác đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên. Điều này đang gây ra những tranh cãi về hành trình xác thực của nhóm tàu này. Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay Mỹ sẽ tiến về biển Nhật Bản vào đầu tuần tới và sẽ được triển khai tới vùng biển ngoài bán đảo Triều Tiên. Trước đó, hồi đầu tháng này, quân đội Mỹ cho hay chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Can Vinson từ Singapore hướng về phía Bắc và di chuyển về phía Tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết đã gửi một nhóm tàu đến khu vực này. Tuy nhiên, cho đến nay, nhóm tàu này được cho là vẫn ở ngoài khơi vùng biển Australia và Indonesia. Điều này đã khiến một số cơ quan truyền thông nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Ngày 19 tháng 4, người phát ngôn của Liên minh châu Âu cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng Anh đã có cuộc hội đàm sau lời kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm trước thời hạn tại Anh. Theo người phát ngôn, các cuộc đàm phán về Brexit sẽ chỉ bắt đầu sau khi Anh hoàn tất cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 8 tháng 6 tới. Trước đó, ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, đồng thời nhấn mạnh cần một ban lãnh đạo vững mạnh trong quá trình đàm phán về Brexit. Quốc hội Anh có kế hoạch bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 4 để thông qua quyết định về việc có tổ chức bầu cử sớm hay không. Thị trưởng thành phố Manizales ở miền trung Colombia cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng, 22 người bị mất tích và 23 người bị thương và 75 ngôi nhà bị phá hủy trong một trận lũ bùn nghiêm trọng xảy ra ở địa phương này vào sáng sớm 19 tháng 4 theo giờ địa phương. Những cơn mưa lớn đã trút xuống thành phố này từ tối ngày 18 tháng 4 với lượng mưa lên tới 143mm, bằng lượng mưa của cả một tháng. Đây chính là nguyên nhân gây ra sạt lở và lũ bùn nghiêm trọng. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên do thời điểm xảy ra thảm họa đúng vào lúc mọi người đang ngủ. Tổng thống Colombia Manuel Santos cho biết sẽ trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ dám làm, liên kết người nông dân để sản xuất và đặc biệt đã biết khai thác thế mạnh của địa phương để làm kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch. Đó là mô hình trồng hành lá xuất khẩu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện nay, 6,5 hectare hành lá của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú, huyện Văn Yên đang sinh trưởng và phát triển tốt. Toàn bộ diện tích đất để chuyên canh cây hành được Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt thuê của nông dân địa phương với giá mỗi hectare là 25 triệu đồng một năm. Hợp tác xã cũng thuê chính những người nông dân cho thuê đất vào làm việc thường xuyên. Một ngày công lao động được Hợp tác xã trả 130.000 đồng. Chị Hoàng Thị Tám, thôn 4, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho biết.
Mình cho thầu đi, mình đã được tiền thầu rồi. Mình đã được một tạ rưỡi một năm cho lấy tiền rồi thì... Mà mình cũng vẫn có công ăn việc làm, nói chung là hợp tác xã cũng tạo công ăn việc làm ấy, thì chị em cứ đi làm nó cũng vui. Mà công việc thì cũng không có gì là lặng nhọc cả. Nếu như mình ấy thì hơn rất là nhiều, bởi vì nếu thu nhập bình thường ấy thì nếu như trồng lúa một tháng cũng một sào thì cũng chỉ được một vụ là đã 3 tháng mới được thu cơ. Mà 3 tháng thì cũng chỉ được hơn 1 triệu là tất tần tật. Nhưng mà nếu mình đi làm như thế này một tháng thì mình đã làm được khoảng 3 đến 4 triệu. Như thế thì nếu trong 3 tháng là lợi hơn rất là nhiều. Mà trong khi đó là thầu đất mình đã được nhận cái phần đấy, gọi là gần như là kiểu mình không phải bỏ sức ra mà mình đã được trả tiền thầu ấy.
Để xây dựng được mô hình hợp tác xã chuyên sản xuất hành lá, thì Phạm Thế Đạt, một thanh niên trẻ trong xã, sau khi nghiên cứu nhận thấy diện tích đất trồng ở đây phù hợp với cây hành lá, trong khi diện tích này canh tác lúa ngô năng suất thấp nên đã quyết định trồng và tìm đầu ra cho cây hành. Anh đã thành lập hợp tác xã gồm 7 thành viên, đồng thời vay vốn thuê đất của người dân với thời gian 7 năm. Đầu tư canh tác cây hành lá theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch an toàn, với ưu điểm cây hành lá trồng được quanh năm, chu kỳ sinh trưởng chỉ từ 45 đến 50 ngày là cho thu hoạch. Mỗi năm người dân sẽ trồng được từ 8 đến 9 vụ. Theo tính toán, mỗi hectare hành lá một năm sẽ thu được 100 tấn lá, với giá bán đã ký hợp đồng là 7.000 đồng một kg, thì một năm số tiền thu được khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Tuy nhiên, để chất lượng hành lá đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp thì đòi hỏi trong quá trình trồng phải tuân thủ đúng quy trình cũng như các điều kiện an toàn cho sản phẩm khi xuất bán ra thị trường. Anh Phạm Thế Đạt, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt tâm sự.
Đầu là bọn em cũng có anh em bàn bạc với nhau tính toán, xong lúc là ở cái quê mình này thì là có cái bãi bồi này thì là nó hợp với lại đất, cái đất với lại cát chứ nó hợp, tỷ lệ nó hợp với cây hành này. Thì bọn em tính toán trong lúc là cũng có đi tham khảo các mô hình. Trong lúc là có chị ở dưới kia thì chị giới thiệu cho cái công ty mà lên đây thì mình ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho mình. Thì là từ đấy thì bọn em mới dám làm. Bọn em thì lúc đầu là làm này thì mấy anh em ngồi lại với nhau bàn tính toán là những nhà nào mà có đất mà cho mình thầu ấy, là mình sẽ gọi nhà đi một người lao động chẳng hạn. Nếu nhà nào nhiều thì mình gọi hai lao động đi làm. Thì là so với cái mức thu nhập mà ở cái vùng như kiểu là ở xã bọn em này là thu nhập như thế là cũng được rồi. Bọn em mà nếu mà hợp tác xã của bọn em mà phát triển được về cái cây hành này thì bọn em muốn đưa cái cây hành này ra ngoài cho bà con trồng thêm. Ví dụ bọn em mở rộng diện tích lên trên để cho bà con tự trồng. Nghĩa là bọn em này chỉ cung cấp nước với lại chế phẩm cho người ta thôi. Còn sản phẩm của người ta thì mình lại thu mua lại.
Hành lá là loại gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày và được sản xuất theo quy trình sạch an toàn, sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Với hợp đồng đã ký kết trong bao tiêu sản phẩm sẽ là điều kiện đảm bảo để Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú mở rộng sản xuất. Dám nghĩ dám làm và mạnh dạn liên kết với người dân tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú không những biết khai thác thế mạnh của địa phương mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện các tiêu chí để xã Yên Phú trở thành xã nông thôn mới vào tháng 6 năm 2017. Anh Khổng Giang Lam, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên cho biết.
Đối với huyện Văn Yên thì theo lộ trình năm 2017 thì sẽ thực hiện đạt, phấn đấu đạt 3 xã đạt nông thôn mới. thì trong đó có xã Yên Phú thì sẽ phấn đấu đạt nông thôn mới vào tháng 6 năm 2017. Thì riêng đối với xã Yên Phú thì đã có rất nhiều các mô hình phát triển kinh tế điển hình, nhưng trong đó điển hình nhất là cái mô hình trồng hành lá xuất khẩu của cái hợp tác xã Phú Đạt. Thì cũng báo cáo với các anh là hợp tác xã Phú Đạt thì mới được thành lập và do đoàn viên thanh niên của xã Yên Phú thành lập và xây dựng. Thì chúng hợp tác xã là có 7 thành viên, trong đó những lúc mà thời vụ đông nhất thì là phải thuê 50 công nhân, bình thường thì công nhân làm việc ở hợp tác xã là trung bình là có 30 người trên một ngày. Thì với mục đích xóa đói giảm nghèo và tiến tới nâng cao làm giàu cho đoàn viên thanh niên xã Yên Phú, thì cái mô hình trồng hành lá xuất khẩu hợp tác xã Phú Đạt là một trong những cái mô hình tiên tiến và cần nhân rộng ra nhiều xã khác.
Hy vọng trong mùa vụ tới, hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để tăng thu nhập trên 1 hecta canh tác, góp phần đưa xã Yên Phú trở thành xã nông thôn mới điển hình của huyện Văn Yên.
Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đấu tranh với tội phạm hình sự luôn thường trực muôn vàn khó khăn. Đối với những đối tượng trốn truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, thì hành trình để bắt được chúng là cả một quá trình cam go vất vả. Nhưng với niềm đam mê công việc và ý chí quyết tâm đưa những tên tội phạm nguy hiểm về quy án, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Đối tượng Trần Văn Cường, trú tại tổ 5 thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, vừa bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh bắt giữ về tội giết người sau 10 năm lẩn trốn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2007, Cường làm việc khai thác gỗ tại khu vực rừng thuộc xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu. Do thường xuyên bị mất trộm gỗ cùng một số vật dụng, Cường nghi ngờ thủ phạm là anh Hờ A Gia, trú tại huyện Trạm Tấu, nên đã cùng một số người bắt giữ anh Gia để tra khảo, đánh đập, làm anh Gia bị tử vong. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn ở nhiều địa phương khác nhau cho đến ngày bị bắt giữ tại huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng Trần Văn Cường khai nhận.
Sau khi em gây án thì em đi trốn từ Văn Chấn đi Hà Nội xong em vào Sài Gòn. Xuống đến Hà Nội thì em ở 3 ngày, xong em đi vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn thì em cũng ở trong Sài Gòn 3 ngày. Rồi em cứ lang thang đi, lúc là tiền em hết. Em đi lang thang đi làm hồ, cứ giạt dần em đi xuống từ Sài Gòn, em đi xuống cứ xin làm hồ đến dưới đến Lâm Đồng. Trong đến Lâm Đồng, trong khi đó thời gian 2008 thì từ 2007 đến 2008 thì em quen một người và em lấy vợ. Trong khi đó lúc lấy vợ xong thì em lại đi làm ăn cứ cũng ninh ta ninh tinh vậy thôi. Đến 2011 thì em mới về thôn 3 xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, là em làm vườn làm dãy. Đến mùng 2 tháng 3 năm 2017 thì là dính cơ quan công an Yên Bái bắt em, vì em cũng không ngờ là em đã đi lâu vậy mà công an vẫn tìm ra em và bắt em.
Hầu hết các đối tượng sau khi gây án thường tìm đến những nơi hẻo lánh, vùng sâu vùng xa hoặc các thành phố lớn để lẩn trốn, thay tên đổi họ, nơi ở liên tục và trốn ở nhiều địa bàn khác nhau, sống khép kín và ít giao lưu với bên ngoài. Trong khi đó, các thông tin về đối tượng như ảnh, đặc điểm nhận dạng và các mối quan hệ khác của đối tượng là rất ít. Thậm chí có những đối tượng bị truy nã đã lẩn trốn hàng chục năm trời, hình dáng dung mạo đều thay đổi. Vì thế, việc xác minh truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Trung tá Nguyễn Bá Thỏa, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh cho biết.
Qua công tác thực tiễn, các đồng chí, anh em đã tiến hành xác minh truy bắt thì tôi thấy nổi lên một số khó khăn cụ thể như sau. Thứ nhất là với đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đối tượng này thường là nó thay tên đổi họ và nó tạo cho mình một cái vỏ bọc mà các trinh sát cũng rất khó khăn trong cái công tác xác minh. Cái thứ hai là những cái đối tượng này là thường thường là những đối tượng rất là nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Chúng sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt để tẩu thoát.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt vận động đầu thú được 16 đối tượng truy nã, trong đó phòng cảnh sát truy nã tội phạm bắt 9 đối tượng, trong đó 7 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Để có được những chiến công ấy là sự lặng thầm trên hành trình gian nan vất vả, thậm chí là cả những hiểm nguy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi thành công của chuyên án chính là sự mưu trí dũng cảm và bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng của mỗi cán bộ chiến sĩ. Thượng tá Nguyễn Trọng Chức, trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới thì trên cái kế hoạch từ đầu năm, phòng đã xác định cho từng tổ đội công tác, từng cán bộ chiến sĩ là theo từng đối tượng truy nã mà công an tỉnh Yên Bái và các tỉnh đã ra quyết định. Trên địa bàn thì đã phân công từng các đồng chí phụ trách từng huyện, từng địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các tỉnh biên giới, rồi bộ đội biên phòng, rồi là các công an các tỉnh biên giới và phối hợp chặt chẽ với các cái cục của công an Trung Quốc giáp các tỉnh biên giới để mà trao đổi các thông tin kịp thời. Trên cơ sở đó trao đổi với Interpol và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của ngành để mà tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng kịp thời để mà không để đối tượng lẩn trốn lâu năm, cũng như là để đảm bảo cái sự công minh, công bằng pháp luật.
Bắt tội phạm truy nã là những trận đánh âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt, cam go và nguy hiểm mà lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đang phải đương đầu. Đặc thù công việc là vậy, nhưng vượt lên tất cả, các chiến sĩ công an vẫn đang từng ngày từng giờ phấn đấu vì sự bình yên của cuộc sống người dân trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.